Thôi nghe đây nghỉ thì sao tiếp. Nên đọc tiếp cái phẩm chúc lụy khóa chúc. Đây là cái phần dặn dò sau cùng của lục tổ, cho nên đặt tên là phẩm khóa chúc. Khóa chúc là lời dặn dò sau cùng của ngài đó. Một hôm tổ gọi đệ tử là Pháp Hải, Chí Thành, Pháp Đạt, Thành Hội, Chí Thường, Chí Thông, Chí Triệt, Chí Đạo, Pháp Căn, Pháp Như vân vân, bảo rằng các ông không đồng với những người khác. Sau khi tôi diệt độ, mỗi người làm thầy một phương. Nay tôi dạy các ông nói pháp, không có mất bổn tông. Trước phải học ba cái khoa pháp môn, động dụng biến thành 36 cái đối, ra vào tức lìa hai bên. Nói tất cả pháp, chớ lìa tự tánh, chớ chợt có người hỏi pháp ông. Vừa tức cái lời nói đều chọn ở trong cái đối đãi tận xong, tức là nó thuộc hai bên, đều lấy cái pháp đối lại đi lại làm nhân cho nhau, cứu kính hai pháp phải đều trừ lại, không có cái chỗ đi. Ba pha pháp môn đó là gì? Là ấm, giới và nhập vệ. Tất cả cái lối ở đây lục tổ dạy chúng ta, nếu là cái người học đạo, nhất là cái người xuất gia đó, hiểu được thiền tông, thì nếu có ai hỏi đạo lý mình, mình phải ứng dụng đối đáp làm sao mà đừng có mất bổn tông. Bổn tông tức là tông chỉ chánh yếu của Phật tổ dạy. Muốn không mất bổn tông thì phải sao? Ở đây tổ dạy phải dùng ba cái khoa pháp môn, rồi trong đó do sự động dụng mà biến thành 32 pháp đối, nó ra vào lìa hai bên, nó không mắc kẹt hai bên. Như vậy thì nói tất cả pháp mà không có rời tự tánh. Giả sử như có ai chợt hỏi mình thì mình trả lời luôn luôn là dùng hai cái đối đãi nhau, làm nhân nhau, rồi cứu kính cả hai cái đều dẹp hết. Như vậy khi dẹp rồi nó không còn có cái chỗ để dẹp nữa, thì như vậy đó mới hợp với đạo lý. Hỏi ba khoa pháp môn là gì? Tức là ấm, giới và nhập. Ấm, giới và nhập. Đây ngài mới giải thích ấm, giới, nhập. Ấm là ngũ ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ấy vậy. Nhập là thập nhị nhập. Ngoài có sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Trong có sáu cửa, có chỗ khác gọi là sáu căn, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, ấy vậy. Giới là thập bát giới, sáu trần, sáu căn hay sáu cửa, và sáu thức, ấy vậy. Tự tánh hay gồm cả muôn pháp, gọi là hàm tàng thức. Nếu mà khởi suy nghĩ, tức là chuyển cái thức sanh ra sáu thức, ra sáu cửa, thấy sáu trần, như thế thành ra 18 giới, đều từ nơi tự tánh mà khởi dụng. Tự tánh nếu không tà thì khởi 18, tự tánh nếu tà thì khởi 18 cái tà, tự tánh nếu chánh thì khởi 18 cái chánh, gồm cái ác dụng tức là cái dụng chúng sanh, gồm cái thiện dụng tức là cái dụng Phật. Dụng do những cái gì? Là do tự tánh mà có. Đối pháp, ngoại cảnh, vô tình có năm cái đối. Còn trời, về vô tình có năm cái đói, trời cùng đất đói, mặt trời cùng mặt trăng đói, sáng cùng với tối đói, âm cùng với dương đói, nước cùng với lửa đói. Đây là năm cái đói, năm cái đói mà thuộc về vô tình. Pháp tướng ngữ ngôn có 12 cái đói. Ngữ tức là lời nói cùng với pháp đói, có cùng với không đói, có sắc cùng không sắc đói, có tướng cùng không tướng đói, hữu lậu cùng vô lậu đói, sắc cùng với không đói, động cùng với tịnh đói, sông cùng với đục đói, phàm cùng với thánh đói, tăng cùng với tục đói, già cùng với trẻ đói, lớn cùng với nhỏ đói. Đây là 12 cái đối vậy. Tự tánh khởi dụng có 19 cái đối, dài cùng với ngắn đối, tà cùng với chánh đối, si cùng với huệ đối, ngu cùng với trí đối, loạn cùng với định đối, từ cùng với độc đối, giới cùng với lỗi đối, thẳng cùng với công đối, thật cùng với hư đối, hiểm cùng với bình đối, phiền não cùng với bồ đề đối, thường cùng vô thường đối, bi cùng với hại đối, hỷ cùng với sanh đối, xả cùng với than đối, tiến cùng với thối đối, sanh cùng với diệt đối, pháp thân cùng với sắc thân đối, hóa thân cùng với báo thân đối. Đây là 19 cái pháp đối vậy. Đây quý vị thấy tỏ dạy chúng ta thật là kỹ, nhưng mà phần nhiều người đọc qua những cái phần này ít có ai mà chú tâm lắm, phải thấy như là dùng danh từ thôi chứ không có quan trọng. Nhưng mà thật là cái này là một cái điểm then chốt trong cái lối đối đáp của nhà thiền. Nếu mình không hiểu được cái này thì mình đọc sách thiền không làm gì mình hiểu nổi. Thì điều này chúng tôi sẽ giải thích hết cái đoạn sau rồi giải kỹ, để tôi giải thích tiếp cho quý vị thấy cái phần kinh ở đây. Như vậy thì nếu hiểu mà dùng á thì tức là đạo. Còn nó quán chiếu tất cả kinh pháp ra vào tức lìa hai bên, tự tánh động dụng cùng với người nói năng, ngoài đối với tướng mà lìa tướng, ở trong đối với không mà lìa không. Nếu toàn chấp tướng tức là tăng trưởng cái tà kiến, nếu toàn là chấp không tức là tăng trưởng cái vô minh. Người chấp không đó là có chia vai kinh, dù nói chẳng dụng văn tự. Đây là tổ vốn dẫn, bởi vì tổ Bồ Đề Đạt Ma nói rằng trực chỉ nhân tâm chiến tánh bất lập văn tự, trực tập chỉ nhân tâm chiến tánh thành Phật. Bất lập văn tự sợ người ta hiểu lầm, nghe nói bất lập văn tự thì cái đó là không có chấp văn tự. Nhưng ở đây thì tổ nói dù nói không lập văn tự, tức đây không lập cái tự mà hai bên á, là lưỡng tự, tức là cái tự mà thuộc về hai bên á, tự là có không phải với hư thật vân vân, không có cái lập tự hai bên, chứ không phải là không có ngôn ngữ, vì có ngôn ngữ là có văn tự. Vì vậy cho nên tuy không lập tự hai bên mà cũng là văn tự. Thấy người nói liền nói rằng chê bai người ta nói là chấp văn tự. Các ông nên biết tự mình mê thì còn khả dĩ, còn lại chê bai kinh Phật thì không có nên mà chê bai kinh, vì đó là cái tội chướng vô số vậy. Chứ nói thấy người ta gọi kinh đó chấp văn tự, thấy không, đó là nguy hiểm, cái đó là ma tội. Nếu mà chấp tướng thì nếu chấp tướng bên ngoài mà tác pháp cầu trên, tức là mình chấp tướng bên ngoài làm những việc này việc nọ để cầu được cái chân thật đó, hoặc là rộng lập đạo tràng, hoặc là nói cái quả hoạn có không. Những người như thế nhiều kiếp không thể thấy tấm. À, đây tổ mới chỉ, nếu mà người chấp tướng bên ngoài rồi tạo ra các điều kiện làm thế này thế kia để nó cầu được cái chân Phật, như nào là cái gì, lập đạo tràng, đó là tỷ dụ nói cách chùa, hoặc là nói chuyện hoạn quả, hoạn quả hay là những cái tai họa sắp đến gì đó. À, những người như vậy đó thì nhiều kiếp cũng không thấy nào thấy tấm, chỉ nghe y pháp mà tu hành, lại chớ có, đây tổ mới răng lại, lại chớ có tâm vật chẳng nghĩ, mà đối với cái đạo nó sanh ra cái chướng ngại, chất ngại, tức là làm cho trở ngại. Nếu nghe nói chẳng tu khiến người đó biến sanh ra cái tà niệm, khiến người biến sanh tà niệm, chỉ y nơi pháp mà tu hành, không trụ tướng mà cái pháp không trụ tướng mà bố thí, các ông nếu ngộ y nơi cái lời nói này, y nơi đây mà nói, y nơi đây mà dùng, y nơi đây mà hành, y nơi đây mà tạo tác, tức không mất bổn tông. Nếu có người hỏi nghĩa ông, hỏi có thì đem không mà đáp, hỏi không thì đem có mà đáp, hỏi phàm thì đem thánh mà đáp, hỏi thánh thì lấy phàm mà đáp. Hai bên nó làm nhân, nói hai bên nó làm nhân cho nhau, thì sanh ra cái nghĩa trung đạo. Như một hỏi một đáp, còn bao nhiêu cái hỏi khác đều y nơi đây mà khởi tác dụng, không có mất cái lý, cái chân lý. Dù có người hỏi sao gọi là tối, giả sử có người hỏi sao là tối thì đáp rằng sáng là nhân, tối là duyên, thì sáng mất tức là tối, dùng sáng để hiển tối, dùng tối để hiển sáng, qua lại làm nhân cho nhau, thành ra cái nghĩa trung đạo. Ngoài ra hỏi những cái khác phải đều như đây mà đáp, các ông về sau truyền pháp y nơi đây, truyền cho nhau giáo thọ, tức là chỉ dạy cho nhau, chớ có làm mất cái tông chỉ. À, lời dặn dò của tổ, tổ sợ đệ tử của tổ sau này để ra truyền pháp nó bậy nó bạ, rồi trái với cái đạo lý, mà lời dặn đó thì chắc có. Bây giờ giả sử hỏi thế nào là tối thì mình chắc nghĩa sao? Tối nghĩa là mình chắc nghĩa tối nghĩa là không thấy, phải không? Mà không thấy gọi là tối, thì luôn luôn mình chắc nghĩa như vậy. Còn giới tổ thì tổ không cho mình chắc nghĩa vậy. Hỏi thế nào là tối thì mình nói rằng nhân nơi sáng mà có tối, cái sáng mất rồi gọi đó là tối. Cái sáng mất rồi gọi là tối. Hỏi thế nào là sáng, nhân tối là có sáng, cái sáng nó mất rồi là tối, cũng như cái tối mất rồi là sáng. Thì nói như vậy khó hiểu hay dễ hiểu? Khó hiểu hay dễ? Mới nghe thì thấy lạ quá, tại sao mà cách nghĩa như vậy? Rồi tỉ dụ như người ta hỏi thế nào là dài, thế nào là ngắn thì cách nghĩa là sao? Thế nào là dài, cách nghĩa là sao? Nhân ngắn mà có dài, cái dài cái ngắn đó thì như vậy, nhân ngắn mà có dài, hỏi thế nào là dài, nhân dài mà có ngắn. Nghĩa là mỗi cái đều là cái tương nhân với nhau, mà những cái lời đáp như vậy mình đáp rồi thì người nghe đó họ sẽ hiểu được cái lý, không mắc kẹt hai bên, mà không mắc kẹt hai bên tức là đạt được lý trung đạo, là thấy đạo. Còn mình ở đây mình cắt nghĩa sao mắc kẹt, cắt nghĩa đâu mắc kẹt đó, cho nên rồi không thấy đạo gì hết. Tôi ví dụ như bây giờ nói về dài ngắn, tôi hỏi quý vị, ví dụ hai cái này dài cái nào ngắn? Thì cái này ai cũng nói là dài, cái này là ha, cái này là ngắn, thì tại sao cái này dài?
hơn cái này ngắn hơn.
À, thành loại cái này là dài. Chứ nếu không có cái này mà có cái khác thì sao? Ví dụ như cái này rồi nói sao? Thì cái này là dài ngắn. Đó. Thì như vậy nếu nhân cái ngắn mà gọi cái này là dài, thì nhân cái này dài nên nói cái này là ngắn. Thành nó dài ngắn nó có cố định gì đâu. Phải không? Bây giờ cái này là dài đó, mà nếu để một cái khác dài hơn nó thì nó là sao? Nó thành ngắn mất rồi. Phải không? Thì như vậy cái danh từ dài ngắn là đối đãi mà có. Đối đãi mà thành chứ nó đâu có thực. Mà mình chắc nghĩa cái gì cũng định nghĩa nó là quyết định thật á, thì đó là làm cho tự mắc kẹt. Như vậy thì mình biết phải thế nào là dài. Nó như ngắn mà có dài. Thì như vậy để người ta biết rằng như vậy cái dài nó không thiệt có. Không tự có dài mà nhân đối đãi cái ngắn mà có. Rồi hỏi thế nào ngắn? Nhân đối với dài mà gọi là ngắn. Rồi nhân dài mà có ngắn. Thì như vậy hai cái dài ngắn là cái không thiệt. Phải không? Mà không thiệt tức là không kẹt hai bên. Còn mình nói dài nhất định là dài, ngắn nhất định là ngắn là kẹt. Bên này hoặc kẹt bên kia. Giờ tối giờ sáng cũng vậy. Thì như vậy thì cả thế gian này lớn nhỏ dài ngắn tối sáng vân vân đều là danh từ đối đãi. Tương đãi tức là cái này đối với cái kia mà lập, chứ nó không tự có. Như vậy thì đã là tương đãi thì danh từ không thiệt. Thấy không? Như vậy cái dài này có thiệt không? Nó đối cái ngắn thì thấy nó là dài. Nếu đối với cái dài hơn nó thì nó biết thành ngắn. Thì như vậy dài ngắn nó đổi luôn luôn, không có cái chỗ nào mà cố định hết. Thì như vậy hỏi cái chữ thiệt, cái danh từ thiệt nó đâu có. Thấy không? Mà thế gian luôn luôn khắc nghĩa là phải định nghĩa cho thiệt, cho xác đáng. Và định nghĩa xác đáng là nó kẹt ngay chỗ đó, không cục chữa nổi. Còn tỏ dạy chúng ta là biết nó tương đối, thì lấy cái này để đáp với cái kia. Hỏi thế nào là có, nhân không mà có. Thấy không? Hỏi thế nào là không, đối với có, nói là không. Như vậy cái có không cũng là đối đãi không thiệt. Còn mình hỏi thế nào là có, thì mình nói sao? Nó có hình tướng, phải không? Có sờ mó được, đó là có. Hỏi thế nào là không? Cái mình vừa sống lỏng đó là không, phải không? Thì mình xác định cái không là thiệt không, cái có là thiệt có. Còn tỏ dạy thì không cho như vậy. Có là đối với không mà lập, không là đối với có mà nên. Thì như vậy không và có là hai cái danh từ đối đãi không thiệt. Mà đã là không thiệt thì không nên chấp bên nào hết. Mà không chấp bên nào hết thì tức là không chấp pháp rồi. Phải không? Mà không chấp pháp tức là thấy được cái nghĩa trung đạo, đệ nhất nghĩa đế. Trả lời như vậy đó là cái trả lời để đi tới cái chỗ chân thật. Hỏi thế nào là thánh thì phải đáp làm sao? Nhân phàm mà có thánh. Hỏi thế nào là phàm? Nhân thánh mà có phàm. Thì như vậy người hỏi có hài lòng không? Có hài lòng không? Thì luôn luôn cái người hỏi họ, họ thắc mắc tại sao mà không cắt nghĩa thánh là ra sao. Chứ còn nếu hỏi thế nào là thánh thì mình cắt nghĩa chữ thánh là nghĩa là sáng. Phải không? Như sáng suốt rồi biết xa hiểu rộng gì đó, đó là thánh. Ở thế là phàm, phàm tức là tối tăm, là u mê, nó là phàm. Thì mình cắt nghĩa như vậy là định chắc thánh là thánh, phàm là phàm, danh từ phàm và thánh là thiệt hết. Và thiệt tức là mắc kẹt hai bên rồi, người ta chấp chặt. Thành ra mình đáp để cho người ta chấp. Mà để người ta chấp tức là làm thêm cái si mê cho người ta. Còn tỏ bảo cho mình biết thánh và phàm là đối đãi mà lập. Nếu không có phàm thì đâu có thánh. Thấy không? Còn không có thánh thì làm gì có phàm. Như vậy thì thánh phàm chẳng qua là danh từ đối đãi. Nhân cái này mà có cái kia, nhân kia có cái này thì đó là giả danh không thiệt. Mà biết giải lâm không thiệt thì mình không chấp. Bởi không chấp cho nên không mắc kẹt bên nào hết. Đó, mà đối đáp như vậy tức là cho mình không kẹt hai bên. Mà không kẹt hai bên thì tất nhiên cái chấp hết. Mà chấp hết thì không muốn thấy đạo cũng thấy. Còn mình bây giờ mình chấp đôi chấp chặt đó cho nên muốn thấy đạo mà thấy không được. Bởi vì thấy theo cái nghĩa hai bên không làm sao thấy nổi. Như vậy thì quý vị mới thấy tỏ khéo vô cùng. Nghĩa là Ngài biết rõ tất cả pháp thế gian nó là không thiệt. Bởi không thiệt cho nên chỉ cho mình đối đáp trong cái đối đãi, chứ đừng có đối đáp mà cố định. Như vậy cho nên mình mới thấy lời tỏ đáp hay lời các thiền sư đáp nó khác lời thế gian vô cùng. Giờ mình đọc cái thiền đó, tại sao hỏi thế nào thánh? Nó nhân phàm có thánh. Sống làm sao mình hiểu nổi? Thế nào là phàm? Nó nhân thánh thì có phàm. Làm sao mình hiểu được? Rồi nói cho các thiền sư nói gì kỳ quá. thấy không? Nhưng mà đó là để chỉ cho mình thấy danh từ phàm thánh là không thiệt. Mà không thiệt thì đâu có chấp. Mà không chấp thì tất nhiên mình khỏi có mắc kẹt. Còn thế gian thì đâu định nghĩa khẳng định cái đó. Phải khẳng định cho nên rồi trăm thứ đều chấp, trăm cái nào cũng chấp là thiệt hết. Cũng như hồi nãy tôi nói dài ngắn, bây giờ nói lớn nhỏ cũng vậy, phải không? Ví dụ bây giờ cái này với cái này thì cái nào lớn cái nào nhỏ à. Thì cái này ai cũng nói nó là lớn, nhưng mà cái này nếu đang để với cái chuông thì cái nào lớn cái nào nhỏ? Mới nói lớn là lần kia thành nhỏ liền, phải không? Lớn nhỏ đâu có cố định gì đâu. Thì như vậy chẳng qua là đối đãi với cái này mà nó thành ra thế này, rồi đối đãi với kia nó thành thế kia. Thì hoặc nói lớn, hoặc nói nhỏ, hoặc nói dài, hoặc nói ngắn đều là đối đãi tạm có chứ không có thiệt. Như vậy mà mình nói cái gì là khẳng định rồi. Mình nói cái này dài mà ai cãi ngắn đó mình không chịu, phải không? Cái gì mình lập ra thì mình phải nói quả quyết, cố định, làm cho người ta càng chấp sâu. Mà càng chấp sâu là càng không thấy đạo. Cho nên người học đạo là làm sao cho đừng mắc kẹt hai bên. Vì vậy mà tổ nói rằng đối với tướng mà lìa tướng, đối với không mà lìa không, đối với tướng mà mình không chấp tướng, bởi vì mình biết tướng nó không thiệt, đối với không mà không chấp không, cho nên mình không mắc kẹt trong cái si mê. Không lìa tướng tức là không chấp, đối tướng mà lìa tướng nên không chấp tướng, đối không lìa không cho nên mình không có chấp không, mà không chấp không là si, còn chấp tướng là mê, thì hai cái si mê mới sạch. Thì như vậy quý vị mới thấy cái chủ yếu của đạo Phật là làm sao chúng ta giác ngộ, đừng có lầm lẫn những cái ngôn ngữ của mình lập. Ngôn ngữ lập ra chỉ là tạm thôi, tạm dùng trong cái đối đãi. Bây giờ quý vị tìm tất cả ngôn ngữ chúng ta nói ra có cái nào mà không đối đãi hay không? Giả sử mình lập câu đó là tuyệt đối, tuyệt đối nó còn đối đãi là hết, còn hết. Nói tuyệt đối, nhưng mà đối với cái gì mà nói tuyệt đối? Đối với cái tương đối, nói cái này là tuyệt đối. Thấy không? Nói tuyệt đối cũng là đối với tương đối, mình lập là tuyệt đối thôi. Chứ chưa phải dùng, còn có nói là còn có đối đãi. Hỏi tại sao nói tuyệt đối? Bởi vì đây là tương đối, cho nên đây mới nói là tuyệt đối. Như vậy thì tất cả ngôn ngữ đều là nằm trong cái đối đãi, không có cái nào thoát ngoài đối đãi. Mà mình thì cứ nghĩ cái gì cũng là cố định, bởi nghĩ cố định cho nên rồi mình lầm. Bây giờ quý vị hiểu được cái ý này, sau này đọc sách thiền mới không có lấy làm lạ. Nhưng mà các tổ trả lời cho mình là luôn luôn là dùng cái đối đãi mà trả lời, chứ không có bao giờ mà trả lời thẳng, hỏi cái gì trả lời cái nấy, mà luôn luôn là dùng cái đối đãi trả lời. Mà mình bây giờ trả lời vậy được không? Khổ. Ví dụ hỏi thế mà là bồ đề, mình chắc nghĩa là sao? Bồ đề đối phiền não mà có. Hay là nhân phiền não mà có. Rồi hỏi thế nào phiền não? Nhân bồ đề mà có phiền não. Tự nhiên nhân phiền não mà có bồ đề. Nói vậy ai hiểu bồ đề là cái gì? Thấy không? Thì bây giờ hỏi bồ đề thì phải cắt nghĩa. Bồ đề là tiếng Phạn, là Trung Hoa dịch là giác, là dân dân. Vì vậy ta chịu, ta hiểu. Còn nếu mà hỏi thế nào là bồ đề, mình nói nhân phiền não mà có bồ đề. Hỏi thế nào là phiền não? Nhân bồ đề có phiền não. Thì thôi chịu. Người hỏi là chắc phải lắc đầu đi. Thấy không? Không bao giờ chấp nhận được. Thì như vậy để mình thấy rõ cái thế gian chúng ta quen định nghĩa, cái gì cũng phải định nghĩa nó hết. Cho nên bởi quen như vậy đó, rồi nói câu nào chấp chặt câu nấy, lập với danh từ nào chấp chặt danh từ đó. Còn đây tổ muốn chỉ chúng ta thức tỉnh rằng tất cả ngôn ngữ lập ra là đối đãi, mà đối đãi là không thật. Và quý vị chắc kỹ cái thế gian này tất cả cái gì, ngôn ngữ nào là thật được không? Mình nói cái bàn có phải là cái bàn thiệt chưa? Thì chẳng qua là một danh từ, phải không? Còn cái bàn, danh từ cái bàn là một cái danh, giả danh trên một cái hình tướng nào đó, mình gọi cái giả danh như thôi, chứ đâu phải là trên cái bàn là cái bàn. Thì như vậy mà mình quen giả danh rồi, cho tới cái tên của mình là tên là Nguyễn Văn A. Thì Nguyễn Văn A đó là phải cái thể xác đó chưa? sao Nguyễn Văn A là cái danh ngôn thôi, mà ai nói Nguyễn Văn A xấu cái nổi giận đùng đùng muốn chửi muốn đánh người ta, phải không? Mà nếu người ta nói mình xấu, mình nổi giận muốn đánh muốn chửi người ta là mình tốt hay sao? Tức mình xấu thiệt. Như vậy đó, mà luôn luôn chúng ta cứ chấp ngôn ngữ, bởi chấp ngôn ngữ rồi chúng ta cứ điên đảo cả ngày, nghe hết cái điên đảo này tới điên đảo kia, chấp ngôn ngữ sự vật, rồi chấp cái lời khen lời chê, chấp cái hay cái dở, chấp cái danh cái đủ thứ cái, do đó mà mình khổ sở không có ngày nào hết, không có ngày nào cùng, nghe đi đâu cũng sợ. Giả sử ra giữa thiên hạ nói cái hồi hộp, tại sao hồi hộp? Thầy nói dở là chê, thấy không? Đó. Thì như vậy cái sợ là gì? Sợ người ta khen, sợ người ta chê. Còn nếu người ta khen thì thích, nếu người ta chê thì mình sợ. Cho nên tất cả cái lo sợ hồi hộp đều nó bị kẹt ở trong những cái danh, cái những cái giả dối đó thôi. Đã nói là danh từ là không thiệt, thì khen chê có thiệt đâu. Mà như vậy mà luôn luôn là sợ. Bởi mình chấp chặt những cái ngôn từ đó, cho nên mình mới sợ sợ. Chứ nếu mình không chấp chặt thì có sợ gì? Chê cũng được, khen được, nó không có thiệt. Chê đối với khen mà lập chứ đâu có gì, phải không? Thì như vậy, khen chê đã là không thiệt, thì còn gì nữa mà sợ?